Ở Việt Nam mình có một thiền sư Việt Nam á, như là thiền sư Chân Không đó, không? Thì cũng có một lần có ông Tăng hỏi ngài thế nào là diệu đạo, thế nào là diệu đạo, tức là thế nào là cái chỗ gọi là đạo nhiệm màu đó, hay cũng nói như theo đây là chỗ thế nào là cái chỗ chí đạo đó, không? Thì ngài thiền sư Chân Không ngài đáp, sau khi giác rồi mới biết. Tức là ông muốn biết được thế nào là diệu đạo đó thì ông giác rồi ông mới biết, chứ còn ở đây bây giờ ngồi đây mà lý luận giải thích ông cũng khái niệm thôi. Ông cũng hiểu qua cái khái niệm thôi. Bây giờ ông phải phải thực sống và ông giác được thì lúc đó ông mới hiểu rõ được thế nào là chí đạo. Đó. Cho nên nhà thiền thực tế là như vậy, không? Rồi nghĩa là đây ngài mới nói thêm, nhưng chớ yêu ghét thì rỗng suốt sáng tỏ, không? Nghĩa là mình chớ có khởi thêm gọi là cái niệm hay cái tâm yêu ghét, không? Thì ngay đó là rỗng suốt, là sáng tỏ, chứ không có gì khác hết, không? Nhưng mà chỗ này á, người mà hiểu gọi là hiểu theo bình thường, hiểu một bên á thì cũng dễ mắc kẹt, bảo rằng chớ có yêu ghét, đừng có yêu ghét, thì như vậy thành ra mình sống đây giống như là cây như đá, lạnh lùng, không có biết yêu ghét gì hết, phải không? Như vậy thì làm sao mà rỗng suốt, mà sáng tỏ được? Cho nên ở đây cũng phải hiểu được cái ý người này sâu trong đó. Ngài bảo là chớ có yêu ghét đó, tức là chớ có khởi thêm, phải không? Một cái tâm yêu rồi khởi thêm một cái tâm ghét, phải không? Tức là khởi thêm cái tâm yêu tâm ghét đó, thành ra có hai ba thứ tâm nữa rồi, thì làm sao mà rỗng suốt mà sáng tỏ được, không? Nghĩa là mình vừa khởi thêm cái tâm yêu thì lại có nghĩa là thêm một cái ngã trong đó, không? Rồi cái tâm ghét nữa, thì thành ra hai ba thứ tâm, và như vậy tức là mình tự tách rời khỏi mình rồi, không? Nghĩa là có thêm một cái mình để yêu, rồi một cái mình để ghét nữa, không? Đó, thành ra hai ba thứ, cho nên đó là cách biệt. Thì làm sao mà rỗng suốt sáng tỏ được? Cho nên đây là mình chỉ cần buông xuống, buông cái tâm yêu ghét đó thì ngay đó là rỗng suốt, là sáng tỏ, là hiện tiền. Ý nghĩa nó rất là thực tế. Rồi ông kế là hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách, dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Tức là mãi mai vừa sai thì đất trời xa cách, muốn được hiện tiền thì chớ còn thuận nghịch, không? Một mãi mai tức là một chút thôi, vừa sai đi thì nó là cách xa như trời với đất vậy, không? Mình như là cái chỗ chí đạo đó, không? Nó là hiện tiện đây thôi, nó đang rỗng suốt sáng tỏ, không? Mình đã không chịu lại đồng niệm, không? Nghĩa là đang sống ở trong cái chỗ rỗng suốt sáng tỏ đó, mình không chịu sống đó, rồi là đồng niệm khởi thêm cái nữa, thành cách, không? Cho nên kinh Lăng Nghiêm mà có một câu mà nói đó, nghĩa là thanh tịnh bản nhiên nhưng mà thoạt sanh sơn hà đại địa, nghĩa là cái thanh tịnh nó sẵn như vậy rồi, mình đang sống trong đó rồi, nhưng mà bỗng trong đó cái thì sanh ra núi sông cõi đất lăng xăng đủ thứ chuyện, thì cũng như đây đó, mình đang sống trong cái rỗng suốt sáng tỏa, rồi cái đồng niệm, mà vừa động niệm thì tức liền có đây có kia, không? Tức là có ta có người, rồi mới thành ra có yêu có ghét đó, thành ra xa cách, không? Cho nên gọi là cách xa như trời với đất. Rồi bây giờ ở đây mình muốn sống trở lại chỗ này, tức là mình phải xét tột trở lại cái chỗ mà trước khi động niệm này, không? Chứ mình không có theo sau đuôi cái niệm đó, mình phải đi ngược trở lại. Theo cái niệm đó mình mới xét tột trở lại ở chỗ mà ngay cái niệm ban đầu, chỗ trước khi đồng niệm đó, chứ còn không phải theo cái niệm đó rồi theo đuôi nó, đó là đi về sau, về xa. Cho nên đây gọi là cái đường, gọi là đường về quê của mình đó, là chỗ đó đó, không phải nắm phải đi ngược trở lại ngay cái chỗ mà đồng niệm đó, vừa khỏi đồng niệm đó thì trước đó là cái gì, không? Còn bây giờ tìm là đi xa. Cho nên ngài thiền sư Định Hương cũng trong thiền sư Việt Nam của mình đó, hỏi ngài thiền sư Đa Bảo đó, hỏi làm sao mà thấy được chân tâm, tức là chân tâm của mình đó, thì làm sao thấy được? Thì ngài Đa Bảo ngài đáp là ông tự nhọc. Nghe là ông vừa khởi niệm muốn thấy được chân tâm đó là ông cách xa nó rồi, nhọc rồi. Bây giờ biết sao không? Nghĩa là khởi niệm mà muốn thấy được chân tâm thì tức là sao? Thì tức là mình biến cái chân tâm thành ra cái thứ hai để cho mình thấy rồi. Muốn thấy nó phải không? Thì biến nó ra thành cái gọi là cái thứ hai ở trước mình đó để mình thấy nó. Cho nên ngay đó là nhọc nhằn, là cách biệt nó rồi. Còn đã là chân tâm của mình rồi thì còn thấy cái gì khác nữa đó. Bởi vậy mà cổ đức ngài có một câu gọi là chân tịnh giới trung tài nhất niệm, diêm phù tạo dĩ bát thiên niên. Nghĩa là ở trong cái cõi thanh tịnh đó, mà vừa thoát một cái khởi niệm đó, thì là ở cõi diêm phù này á, bỗng chốc là nó trải qua 8.000 năm. Nghĩa là trong cái chỗ thanh tịnh của mình á, sẵn như vậy rồi mà mình vừa bất chợt khởi một niệm thì ngay đó là ở cõi diêm phù này mình đã trải qua 8.000 năm rồi. Thì quý vị mới thấy, tức là ngay đó là đi xa rồi. Nhưng mà nếu mà mình thấy ngược trở lại thì mình lại có cái niềm tin, niềm an ủi. Quý vị biết sao không? Nghĩa là ngay đó mà vừa chợt niệm thì đã đi qua cả 8.000 năm rồi. Thì vậy ngay đây mà mình dừng được niệm thì sao? Tức là ngay đây mình dừng được niệm thì tức là mình vượt qua 8.000 năm mà về ngay cái thực tại chỗ ban đầu. Đó, tức là mình chỉ dừng niệm thôi là mình đã vượt qua được 8.000 năm. Đó, cho nên thiền tông gọi là thiền đúng ngộ, đúng giáo là như vậy. Và chính mình là phải phát minh được ngay một niệm đó, tức là một niệm mà vừa sai này đó. Đó, thì chính ở chỗ đó là cái chỗ đi vào sanh tử luân hồi, hay là cái chỗ trở về niết bàn giải thoát, chỗ nguồn tâm của mình là chỗ đó. Rồi muốn được hiện tiền thì gọi là chẳng còn thuận nghịch, chớ còn thuận nghịch. Mình vừa khởi tâm thuận, gọi là thuận theo nó đó, thì đã trái với nó rồi, huống nữa là nghịch. Tức là đã là chân tâm của mình, hay là đã là chỗ chí đạo mà hiện tiền của mình rồi, mà bây giờ mình lại muốn thuận với nó. Đã là tâm mình không, mà mình đã muốn thuận với nó thì là thuận cái gì? Tức là cũng là mình tự tách biệt với nó rồi, tách biệt với nó, cho nên bây giờ mới thuận trở lại với nó. Rồi, thành ra như vậy, cho nên là còn có thuận còn có nghịch đó, là xa không? Cho nên đây muốn được hiện tiền thì chớ còn thuận nghịch. Mình buông được cái niệm thuận nghịch thì ngay đó là nó hiện tiền, nó sáng tỏ. Nhưng mà nếu mà ở đây người mà học theo chữ nghĩa đó thì cũng dễ mắc kẹt. Nó là muốn được hiện tiền, phải không? Sự thật đó là cái danh từ thôi, chứ đúng ra mà còn có cái tâm gọi là muốn được đó, phải không? Là đã xa rồi, đã không hiện tiền rồi, phải không? Bởi giờ muốn được, phải không? Muốn được tức là chưa hiện tiền rồi, nhưng nó còn có muốn là sai rồi, là hết hiện tiền rồi. Còn đã hiện tiền á thì còn muốn gì nữa? Đó, cho nên đó là cái ngôn ngữ để nhắc mình thôi. Chứ còn ở trong đó mà còn khởi cái muốn hiện tiền nữa thì là hết hiện tiền. Thì mình mới thấy nghĩa là cái ý nghĩa gọi là chân thực sống cũng như là thiền mà thiền tông đó rất là thực tế, gần gũi với mình, coi giống như gọi là chỉ thẳng, nghĩa là mình ngay đây và ngay cái lúc này và ngay cái con người này đây á là cái chỗ nhắm của thiền, chứ không đâu khác hết. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể